Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nãy giờ ở phòng trên cho em lật cái sách coi lại cái chương 1. Nghĩ rằng là cái chương 1 có thể chưa về từ cõi được. Thôi bây giờ bắt đầu từ đây chúng ta coi như xong chương 1 rồi. Giờ chúng ta bước qua chương 2. Tại vì chương 1 là cái chương tổng quát thì cũng không có gì mà phải khó khăn lắm. Chưa về coi lại thì có thể biết được. Và bắt đầu chúng ta đi thẳng vào cái chương 2. Thì ông nghĩ rằng là cái chương 2 nó bắt đầu nó sâu sâu luôn chút. Thì chương 2 nói về người bệnh và hộ niệm. Xin thưa thẳng với chư vị, nếu mà người nào mà biết hộ niệm thì khi nghe đến người bệnh thì chư vị nói là người hộ niệm cũng là tôi, mà người bệnh cũng là tôi luôn. Tại vì chúng ta ai cũng là người bệnh, đúng không? Bây giờ ông bệnh thì chút nữa cũng bệnh, mà chút nữa ông bệnh thì ngày mai cũng bệnh, mà ngày mai ông bệnh thì ngày mốt bữa kia thì thế nào năm sau cũng bệnh. Như vậy là đây là những điều cần thiết để cho chúng ta quan tâm. Là một người bệnh thì đến một lúc nào đó sẽ là người chết. Tại vì sinh, lão, bệnh. Sinh mình đã có rồi, lão là mình già rồi. Hôm nay người ta nói tôi là lão gì đó, lão cư sĩ. Thôi chư vị cũng nhận mình đã già luôn đi, tức là trưởng thành rồi. Em bé này cũng vậy, không sao cả. Đời này là em bé chứ đời trước không phải chưa chắc làm bé. Khi em bé này sinh ra có thể là một ông cụ 99 tuổi. Thì bỏ qua cái chuyện đó, bây giờ chúng ta nói thẳng về bệnh và tử. Chúng ta vãng sanh thì không có tử. Bỏ qua chữ tử đi. Hôm nay chúng ta nói là không sợ chết. Người không sợ chết là người không chết. Người sợ chết sẽ là người chết. Như vậy đồng ý chứ vậy là chúng ta không chết không? Nhớ cho kỹ nha. Bây giờ tới cái chuyện bệnh. Người không sợ bệnh thì là người không bệnh. Người sợ bệnh sẽ bệnh, bệnh tới queo đầu luôn. Người không sợ bệnh có nghĩa là không phải không có bệnh, nhưng mà có bệnh chúng ta không sợ, có bệnh chúng ta không từ chối, có bệnh chúng ta tỉnh bơ. Cho nên ở kia gọi là tự tại tùy duyên niệm Phật. Chứ tự tại của Ngài Tinh Không đó giảng ra hay lắm chứ vậy ơi. Tự tại trước bệnh khổ có nghĩa là chúng ta phải khổ như người khác. Người khác cũng khổ như ta, nhưng mà ta hơn người khác là ta không sợ cái bệnh khổ đó. Người ta sợ bệnh thì một lần mà bệnh lên người ta u sầu, lo lắng. Còn ta không sợ bệnh, khi bệnh lên ta cầu mong cho chuyến đò này ta đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì cái yếu tố tự tại này mà có rất nhiều người trong cơn bệnh người ta không than một tiếng. Còn người không tự tại vì bệnh thì khi bệnh một chút là hết bác sĩ này thì đi tới bác sĩ khác. Đi bác sĩ nào cũng chê hết. Nói thà rằng bác sĩ này không làm cho tôi hết bệnh. Mà thực ra ông bác sĩ đang chữa mình, ông đang mang một căn bệnh mà mình không hay. Chư vị có đồng ý chỗ này không? Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, hãy tập cái tâm gọi là tự tại trước bệnh khổ. Phật đã dạy chúng ta rõ ràng, khi nghĩ đến thân nghiệp này, không cầu cho cái thân này hết bệnh. Phật biết rồi. Không cầu cho cái thân này hết bệnh. Người mà cứ mãi mãi cầu cho cái thân này hết, không có bệnh, cho nên khi bệnh có một chút rồi, mà mình tưởng mình bệnh tới 10 lần. Khi bệnh nó phát triển lên 2 rồi, mình tưởng là bệnh nó tới 100 lần rồi. Tâm hồn không còn tự tại nữa. Quay cuồng trong cơn bệnh khổ. Tiếp tục chịu khổ. Vô ích. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới thân thể này, chấp nhận phải có bệnh. Nhưng mà ta không sợ bệnh, cho nên một con bệnh qua là giúp cho ta một bài pháp. Một con bệnh qua giúp cho ta một cái cơ hy vọng sẽ được vãng sanh. Vô tình càng bệnh càng thấy tinh thần sáng khoái, vui tươi lên, nét mặt hình như là sáng sủa hơn, tinh thần hình như vững vàng hơn. Người ta vững vàng trong cơn bệnh thì lúc mà sắp sửa chết người ta vững vàng trong cơn xả bỏ báo thân. Chính vì vậy mà có rất nhiều người ra đi mà còn nở nụ cười. Cho nên trước khi mình nói cái này, ông lại tán thán một cái bà nữa, là cái bà mà dâm tán thán cách đây mấy năm rồi, bà bán bánh ú. Dâm rất cảm kích cái bà bán bánh ú này. Tiếng nói của bà không rõ ràng như dịu âm đâu, bà nói hơi đớt đớt nói không rõ. Nhưng mà hay một cái là nghe lời bà nói thì khó nghe, nhưng mà nhìn khuôn mặt của bà thì dễ thương lắm. Bà cười mãi thôi, bà không bao giờ biết khổ là cái gì cả. Bán bánh ú cho đến 2-3 giờ chiều mới về. Về xong tắm rửa xong là chuẩn bị ăn sơ miếng cơm là lo đi hộ niệm. Bà có biết lái xe đâu, nhờ người khác tới chở. Bà tu bằng cái cách là ngồi trước người bệnh mà niệm Phật, niệm thì người ta thường 2 tiếng đồng hồ là thầy, bà không chịu thầy. Thôi cho con niệm tiếp đi. Bà lì quá thôi cũng để cho bà niệm luôn. Không ai thèm nói bà niệm như vậy. Thường thường là khi hộ niệm bà ngồi ở sau sát bức tường, mà giữa bức tường bánh ngồi niệm suốt như vậy. Năm ngoái giờ còn gặp bà là bà không đi bằng bánh ú được nữa rồi. Bà bị chân bị xì cà que rồi. Bà ra đi bằng cách là bà giơ tay bà chào mọi người, bà cười cười rồi bà niệm Phật bà đi luôn. Đó mới là thực sự người biết tu. Chứ không phải người ngồi nói đây lèo léo cái miệng làm biết tu chưa chắc. Không phải là do hình tướng này hình tướng nọ, chính người đó là người biết tu. Không sợ bệnh, không sợ chết. Hãy bệnh xuống là cầu A Di Đà Phật vãng sanh. Rõ ràng một khi mà tứ đại phân ly, chư vị có nghe danh từ này chưa? Ai nở được nụ cười thì người đó thực sự là tự tại. Bà đã có đau không? Chắc chắn đau trong đó. Đau tại sao bà không than? Tại bà thách cái đau đi. Đau nữa con về Tây Phương có gì đâu. Trước đây mấy tháng, năm ngoái quên rồi, lên thành phố Sydney có một bà cụ kìa. Bà niệm Phật suốt. Gặp người nào bảo nói khi mà tôi mà mãn báo thân tôi lâm chung tới hộ niệm giúp cho tôi. Người nào bà còn kêu tới hộ niệm giúp cho bà hết. Dầm tan thắng vô cùng. Bà còn đi mời cư sĩ cho ông khai thị cho bà cụ. Tôi nói thôi được bà cụ giỏi quá rồi. Tan thắng bà cụ. Tôi nói bà cụ này khỏi còn khai thị nữa rồi. Hộ niệm khỏi còn khai thị nữa. Bà sẽ vãng sanh. Đúng bà bản là thực sự. Cho nên chư vị thấy không? Hiểu một chút, tất cả chư vị đều vãng sanh. Không hiểu đi, tôi không biết. Khó lắm. Không biết. Cho nên khi nói là người bệnh là nói thẳng cho chúng ta, chứ không nói ai hết. Người bệnh biết vãng sanh, người bệnh nó thành Phật. Người bệnh sợ bệnh, người bệnh đó thành cái con gì đó tôi không biết. Người tu biết vãng sanh, khi một khi bệnh xuống, họ kêu hàng đệ tử, họ kêu bạn bè tới, họ niệm cho họ, họ mỉm cười ra đi. Người tu không biết vãng sanh, nằm trong cơn bệnh, than ông bác sĩ này dở, chê ông bác sĩ kia tệ, chê món thuốc này không tốt. Chê mãi mà thực ra là mình cả một cái cơn bệnh, thuốc nó cũng lại thuốc thôi, nó cũng là chất độc thôi. Bác sĩ cũng là người phàm thôi, chất mắc mớ gì bắt đầu thừa họ. Mong chư vị hiểu như vậy thì chúng ta bắt đầu từ đây chấp nhận ta là người bệnh, nhưng mà ta biết đường vãng sanh, không sao hết. Chư vị có vui vẻ chưa? Nhất định. Ở đây có cái câu mà tương quan giữa người bệnh và hộ niệm, thì có cái câu nói là người bệnh chỉ cần chịu niệm Phật thì sẽ được an nhiên tự tại vãng sanh. Câu này đúng hay sai? Có ai nói đúng, ai nói sai? Người bệnh chỉ cần chịu niệm Phật thì sẽ được an nhiên tự tại vãng sanh. Ai nói đúng, ai nói sai? Xin thưa với chư vị, người bệnh chịu niệm Phật mà phải chịu niệm Phật trong lúc lâm chung, nhắc nhớ cho cái này. Chính diệu âm đã bị mê mờ, đã bị lầm lẫn cái này mà bao nhiêu năm rắc rối, cứ nghĩ hoài tại sao người nói là niệm Phật 100 người tu 100 người được vãng sanh, mà tại sao 100 người niệm Phật hình như chưa tới có nửa người vãng sanh trong suốt thời gian không thấy. Khi mà đi hộ niệm rồi mới xác định được, tại mới xác định được cái câu này. Người niệm Phật mà phải biết niệm Phật cầu vãng sanh trong lúc thực sự là mình bị bệnh, mà bị bệnh mà không còn cách nào chữa nữa, không còn lo, không còn sợ, không còn nghĩ bệnh nữa, mà cứ tranh thủ từng thời gian, từng phút một để niệm Phật cầu vãng sanh. Đến lúc ngột ngột biết mình sắp chết rồi vẫn niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh, tự nhiên mừng quá rồi, cơ hội đã đến rồi. Có nhiều người nở nụ cười ra đi, vì cái tâm lực họ mạnh như vậy họ mới nở được nụ cười ra đi. Còn tâm lực mà không mạnh, nhất định nghiệp chướng nó sẽ dìm mãi, nó dìm cho trên queo luôn, cho không cách nào vãng sanh được. Cho nên nhắc nhớ với chư vị rõ ràng, tất cả những cái gì mà chúng ta tu hôm nay dồn lại trong cái giây phút mà chúng ta liền cái báo thân này để tìm một cái báo thân khác. Báo thân là thân báo đời, thân nghiệp chướng. Chính ta chủ động đi lượm cái thân. Người nào thực sự chủ động đi lượm cái thân thì người đó khi họ quyết lòng đi về Tây Phương họ sẽ vãng sanh. Còn chúng ta tu thế này mà khi bình xuống, chúng ta than lên thở xuống đủ thứ lên, báo đảm với chư vị dù có tu đi nữa cũng rất khó vãng sanh. Thực sự. Cho nên khi mà nghe nói những đời này, chư vị phải xác định rõ ràng đường tu. Phật dạy chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tin không? Ra hỏi người Tây Gia, người ta nói chuyện Tây Phương Cực Lạc đâu có. Nó chỉ cực vậy, ở đây có xe Mercedes đi được rồi, ăn ngày ba bữa ngon lành đủ rồi, nghĩ đâu xa vời. Nghe người ta nói như vậy, mình theo họ thì theo họ đi. Còn ta xác định rõ ràng, ngoài cái thân này chúng ta còn có những cái thân khác chúng ta lượm. Ngoài cái áo này chúng ta còn cái áo khác, xác định rõ ràng đi. Thì chúng ta, những người đã nói đó, chúng ta đừng có theo họ. Họ đi con đường nào kệ họ, ta phải tìm con đường thực sự thoát nạn. Cho nên giữa ông nói, xin chư vị phải khẳng định, tin phải cho vững, lòng tin không vững bị chao đảo liền. Trong hồi sáng chúng ta nói về vấn đề mà những người mà gia đình đó, đừng để những người bà con bạn bè hàng xóm đó, tới cứ thăm lom cầm tay cầm chân an ủi người bệnh. Họ an ủi trật lắc hết trơn à, họ nói trật lắc hết trơn à, không nói đúng đâu. Ông bác sĩ này dối lắm, ông ta thuốc này uống hết bệnh cho mất mới cứ nằm đây chờ chết. Ta nói hai ba lần là tự nhiên cái tâm đạo của người mà mình đang hộ niệm đó tan tành hết, người ta mất phân sinh. Cho nên xin chư vị phải nhớ cho kỹ, chịu hộ niệm là có cái phước tập được cái câu A Di Đà Phật, nhưng mà phải kiên trì, phải nhẫn nại, gọi là tâm không được thôi chuyển. Nghe người này nói ra mình thôi chuyển, nghe người nọ thôi nói vô mình thôi chuyển, nghe người kia nói gì đó ông bác sĩ này hay lắm, mình bỏ cái câu A Di Đà Phật chạy theo bác sĩ, vô tình kê nhiều quyền ông bác sĩ, ông chết quèo, ông có đi vãng sanh đâu, thuốc thang không. Cho nên mong chư vị phải vững tâm để mà đi vãng sanh. Người bệnh được vãng sanh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng của ban hộ niệm, đúng hay sai chư vị? Đó, nhắc nhớ là cái điều này để cho chúng ta phải nói là tự mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm lấy huệ mạng đời đời kiếp kiếp của mình. Chứ không thế mà tôi hộ niệm tôi không được vãng sanh thì đổ thừa A Di Đà Phật nói láo, không phải. A Di Đà Phật phát thể như vậy, 10 niệm tất thành tôi hôm nay nhiều, 30 năm qua tôi niệm quá trời nhiều, đếm không biết, không hết. Tôi niệm cái hàng triệu câu A Di Đà Phật, tại sao tôi không cho tôi đi về vãng sanh? Tại vì chúng ta đã giải lý đạo sai, chứ không phải là Đức Phật nói sai. Tất cả đều do tâm của chư vị tạo ra. Trong lúc xả bỏ báo thân, chư vị thèm muốn được một cái thân bốn cẳng để đi cho nó vững vàng thì thôi. Không ai bắt chư vị phải về Tây Phương được, đúng không? Phật dạy là ngu si sinh về hàng súc sanh là như vậy đấy. Không tin kinh Phật là ngu si, tin không vững là ngu si. Lúc đó mình tưởng là mình ngon lành, mình niệm Phật, nhưng mà mình tin không vững, tức là mình ngu si. Mình tin không vững, mình ngu si, mình đi theo cái đó ráng chịu. Nhưng mà sinh vào một con bốn cắn, mà bốn cắn mà đời trước có tu, cho nên bốn cắn sinh vào một cái nhà được cái ông tỷ phú ông nuôi, cưng chiều từng chút, hương phước. Nhân nào quá đó, nhân nào quá đó, chưa vì hiểu cho rõ cái chuyện này. Trên YouTube có nhiều người ta đưa ra, có một cái con mèo, thật lạ lắm, cái người mà cái các thầy vô công phu thì nó cũng vô công phu, cho các thầy đưa cho để nó một bộ đoạn, nó cũng ngồi bộ đoạn, nó cũng lạy Phật, đúng cái công khóa như vậy. Người ta tán tán vô cùng, còn tôi không tán tán. Đây là một người trời trước có tu, tu mà dài khờ thành con mèo. Trong kia còn nhớ cho nên cứ vào đó tu, không có gì cả. Tại sao tu mà sinh con mèo? Tu thì có phước, dài khờ cho nên con mèo. Hay không chứ vậy? Rõ rệt đơn giản như vậy, chứ có gì đâu mà chúng ta gọi là thấy như là thần bí, là bí mật, là cái gì mà vi diệu lắm đâu. Đơn giản hiểu đạo ra rõ ràng. Hồ niệm để tạo thuận duyên, người bệnh phải giữ vững tín tâm, chí thành niệm Phật và tha thiết vãng sanh mới vãng sanh. Đúng không? Người bệnh phải vững tâm, người bệnh phải giữ vững tín tâm. Bây giờ tôi tin dữ lắm, bệnh chuông cái hết, kêu trời kêu Phật kêu cha kêu mẹ la ó tùm lum ta la hết, tín tâm không vững. Cho nên khi mà chư vị đọc những lời khai thị của ngài Ấn Quang Đại Sư hay lắm chư vị ơi. Những người bình thường cứ nói trời nói trăng nói đất nói gì nói chân đắc nói đủ thứ đủ hết, lý luận luận cao lắm. Ngài nói tưởng vậy là dối, nhưng khi cuối cùng rồi thì tay chân quờ quạng, tâm ý thì mê mờ, miệng thì kêu cha reo mẹ, sau cùng nằm ngây đơ theo nghiệp. Đó là lời ông bạn nói trong ngày, là ngài nói trong ngày tôi nói. Đó là ngài chỉ cho những người tu hành mà không có giữ hạnh khiêm cung, tu hành mà quá hiếu kỳ, tu hành mà không có niềm tin vững chắc vào Pháp Phật. Thế để cái tu hành đó chỉ tạo một chút phước nào đó mà thôi, cái phước đó làm sao địch lại được cái nghiệp chướng của mình. Mà khi bắt đầu nghiệp nằm xuống thì nghiệp chướng nó nổi lên, nó trả lời cho, bắt mình đi đâu, mình đi đó. Cho nên thành ngây đơ, nằm ngây đơ là như vậy. Nằm ngây đơ là gì? Là chưa thua nghiệp rồi đấy. Cho nên mong chư vị tâm này thắng nghiệp mà mình không biết làm. Mình để tâm này phải chịu, chịu làm nô lệ cho nghiệp. Mà cái tâm này là gì? Là một đức Như Lai. Một đức Như Lai mà cứ theo nghiệp chịu nặng hoài. Cho nên xin thưa với chư vị, ở trên đời gặp những người mà phá giới làm cái gì đó thì ông không dám chê người ta đâu. Coi chừng người ta ngộ ra một phút, ngộ ra một ngày, coi chừng người ta thành đạo đấy. Trên hồ ngài tên không là nói hay lắm, đừng bao giờ khinh chê những người đó. Bồ Tát người ta thị hiện giá đỏ đủ thứ hết trơn, mình biết đâu, cứ mình nhận mình là phàm phu đi. Thì thôi ai làm kệ họ, mình đừng có bao giờ soi mói trong trường họ làm chi. Coi chừng cái sự thể hiện đó mà không hay. Phải không? Để chi? Để tránh cái chuyện thị phi đi. Để tránh cái chuyện mà có những cái trói buộc bởi cái nghiệp đó, cái nó lôi mình đi. Để sau cùng rồi mình đi vãng sanh. Được không chứ vậy? Tự mình quyết định đó. Cho nên khi tu rồi mình mới thấy rõ ràng là nó có cái đường đi, nó có cái hướng dài. Còn cứ tu chung mờ mờ, thường thường cứ ta nói chuyện chung mờ mờ không, giải quyết không được. Thật sự gia đình phải biết cách hỗ trợ tạo thuận duyên cho người bệnh niệm Phật. Hồ niệm sẽ đóng vai trò tích cực giúp cho người bệnh giữ được chánh niệm, vượt qua nghiệp chướng mà vãng sanh. Đúng không chư vị? Rõ ràng ban hộ niệm người ta có cái cách giúp cho người bệnh đó giữ chánh niệm, và nhờ cái sự mà động viên tinh thần, khai thị hướng dẫn mà làm cho tinh thần họ vững vàng. Từ cái chỗ đó mà họ vượt qua ít nạn của nghiệp trước. Cho nên có những con đi còn nghiệp, còn trả, còn nghiệp hỏi là do tại họ tự họ mà đi, không biết đường hóa giải. Chứ nếu một người niệm Phật rồi thì họ có thể dùng cái nhiều cách họ vượt qua cái ách nạn công nghiệp. Họ không theo nghiệp nữa. Có nghiệp mà không theo nghiệp. Họ theo nguyện để vãng sanh. Cho nên người hộ niệm đã giúp cho người bệnh theo cái nguyện lực vãng sanh mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên có nhiều người định nghĩa nói bây giờ có nhân thì có quả. Anh tạo nhân quá ác, quá xấu. Bây giờ anh đi bỏ cái quả báo cho ai lo? Bỏ cái nghiệp mình cho ai lo? Vấn đề nhân quả sao đây? Người ta nghĩ là nói như vậy. Khi mà chưa vị hiểu được cái phương pháp hộ niệm rồi, chưa vị trả lời dễ lắm. Nếu những người nào nói rằng là người nào mà còn nghiệp thì phải còn trả. Còn khi nào nghiệp sạch tình không rồi mới được thoát vòng sanh tử luân hồi. Thôi mình nói đúng như sao không đúng. Thôi giỏi cho người ta quyết làm đi mà không giỏi. Còn tôi không đi đường đó. Tôi đi con đường khác. Con đường còn nghiệp mà tôi vẫn còn thoát nạn. Con đường niệm Phật vãng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị là một cách tu có một cái nhu cầu riêng. Một pháp môn có một cái nhu cầu riêng. Một đường đi có một cái nhu cầu riêng. Trong một cái tọa đàm nào đó, ví dụ như một người đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Một người nói là anh phải đã trang bị đầy đủ. Nào súng, nào ống, nào dây, nào nhựa, nào thức ăn, nào mắm muối đầy đủ. Cuốc xẻng gì đó đi. Bước đi chứ. Mình bước, phải bước đi chứ. Đi một bước thì nó gần một bước chứ. Gặp núi thì phá núi, gặp sông quá sông chứ, đúng không? Băng rừng phá núi mà. Đúng không? Đúng chứ sao không? Đúng, người ta đi thì phải tới chứ sao không tới? Được, không sao hết. Còn có một người nói, tôi không trang bị gì hết á. Tôi cũng không thèm bước nữa. Cứ tới không tới chứ sao không tới? Họ lên máy bay. Đúng không chưa vậy? Đã lên máy bay, tại sao bắt họ với trang bị nào, súng nào, ống nào, dư găm, lựu đạn, đồ, thuốc nổ làm chi? Bắt những người mà lên máy bay đem theo cái đồ đó làm chi? Đúng không? Đem anh đó thì rõ ràng cái nhu cầu của người đi bộ là phải cần trang bị cái này. Cái nhu cầu của người máy bay đó mắc mới trang bị chuyện đó làm chi? Phương pháp tu hành cũng giống như vậy, chư vị ơi. Mỗi người có một phước báo riêng. Mỗi người có một phương tiện riêng. Hãy lên máy bay rồi thì mặc áo vest cũng được. Ngồi giữa cái bàn đó để cho máy bay nó chở đi. Tại sao đi? Đem dây, đem dựa, đem dao, đem súng, đem ống lên. Chỉ chừng ta bắt ta còng cổ, ta nhốt tù. Còn mình đi bộ mà mình không trang bị thì mình ra giữa đường, mình chết ra chịu. Đường nào cũng tới cả, nhưng mà dài ngắn khác nhau, khó dễ khác nhau. Vì cái thể lực chúng ta yếu quá, nên đi cái đường bộ ta đi không nói. Người ta một người kia thì cái phước báo họ mạnh quá, họ có thể đi được 3 tháng trời, ta đi được tới cái đèo Hải Vân. Mình chưa tới đèo Hải Vân, mới qua tới Biên Hòa thì nằm vèo queo chết rồi. Người ta khỏe quá thì qua tới đèo Hải Vân, lên đó thì chung cái bụi đó cũng chết luôn, cũng kẹt luôn. Nhiều khi đời sau đời kiếp gì đó, nó đỏ, nó là như vậy. Thì cái pháp môn niệm Phật chúng ta là pháp môn nương dựa vào đại nguyện của Đức A-di-đà. Ngài chớ chúng ta đi về Tây Phương luôn. Ngài chớ luôn cả cái khu nghiệp luôn, cho đừng có tưởng giận. Đó, nó là như vậy đó. Chứ vì hiểu được như vậy rồi mới thấy mỗi một pháp môn có một cách hành trì. Hộ niệm cái pháp để mà chúng ta đi về Tây Phương, nhất định chứ vì nghiên cứu thật kỹ cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Vì chỉ có Tịnh Độ Tông mới chỉ huy đi về Tây Phương Cực Lạc rõ rệt. Nếu mà chư vị đi dùng cái phương pháp khác, họ bắt với là trang bị dây, nhỡ, súng đạn, dao găm, dao đồ thì ráng chịu. Đúng không? Nếu mình rời cái đó ra mình thua. Còn khi mà trở về con đường muốn lên máy bay thì lên máy bay, người ta chỉ là sót trong cái túi của mình mà có một cái nhọn nhọn, người ta liền ra. Cái này không cần. Có một chai nước không cần, bỏ đi lên tàu tôi có chai nước riêng cho như vậy. Không nè. Còn đem nào là giường chiếu đồ, không cái này lên đó không cần, lên đó thì cung cấp hết cho. Nó khác nhau. Hộ niệm là như vậy đó chứ vậy. Nhất định phải nhớ, đừng có nên sơ chút mà cứ thấy người nào nói sao mình cũng nghe vậy hết. Một người có nghiệp cũng đòi phá hết nghiệp đi về Tây Phương. Được, anh phá đi. Anh phá chừng nào hết nghiệp được thì anh đi, anh hết nghiệp được thì 8 vạn năm sau anh mới về Tây Phương xong. Còn bây giờ tôi không phá, còn tôi đới nghiệp, bao nghiệp, gối nghiệp lại. Đức Phật cho tôi làm như vậy, mình hãy làm như vậy đi. Chứng tỏ là có cái bà già bán bánh ú, bà giờ mới vãng sanh cách đây mấy ngày. Tôi tán thán vô cùng. Tôi tán thán bà cách đây mấy năm trường, không dám nói, mà giờ nói ra.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.